Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh quấn. Thì trước khi mà đi vào cái phần hôm bữa chúng ta học còn lỡ dở, tức là nói nhiều nghĩ nhiều càng chẳng tương ưng, dứt nói dứt nghĩ chỗ nào chẳng thâm. Thì trước khi mà đi vào một cái câu chuyện nữa trong kinh Tương Bộ, thì chúng tôi chia sẻ quý Phật đại chúng một cái ít vấn đề, tức là gần đây dịch bệnh rất là nhiều, cho nên ở viện mình tuy rằng giống như mình ở mình cách ly á, nhưng mà mỗi tối thì chỉ có 10 người tụng kinh thôi chứ không có nhiều. Tức là mình không phải là cái chỗ dịch mà mình cũng phải tuân thủ. Cho nên khi mà tôi lên để mà tôi sắp xếp thì tình cờ tôi gặp một ông thầy, thì tôi mới hỏi là hàng đêm ai làm chủ lễ này. Tôi kể câu chuyện mà phải không, hàng đêm ai làm chủ lễ. Thì ông thầy ông nói ông biết, bởi vì mình lên tụng kinh mà cái người chủ lễ chẳng lẽ mình không biết. Thì khi chúng ta nghe qua, mà nếu mà cái người này mà ở chừng 20-30 năm thì mình tin chắc rằng là cái người này dụng công đến mức độ mà mọi hoàn cảnh xung quanh cũng cần biết luôn, đúng không? Còn đây là sa di mà mới, mà nói không biết á, là không biết cái chỗ nào. Không biết cái này không phải giống như Tổ Đạt Ma mà nói đối diện trước mặt chẳng là ai cái không biết, đúng không? Còn không biết này là không biết như thế nào. Thì như vậy tôi đưa ra cho đại chúng một cái điểm nữa. Chẳng hạn như trưa nay mình ăn nè, dọn lên mình một món đồ ăn á, mình ăn thấy ngon không? Ngon không? Hả? Mình ăn mình cảm thấy ngon không? Nếu mà cảm thấy ngon, phải không? Thì đồng gì? Đồng phàm phu, đúng không? Mà mình ăn mình cũng không biết ngon dở, là đồng với gỗ đá. Đó. Thì bây giờ sao? Ngon thì đồng với phàm phu. Vì ngon còn dở là đồng phàm phu, phải không? Ngon thì cảm thấy thích, mà dở thì cảm thấy sân hận, nằm trong cái hai pháp sanh diệt. Đó. Mà còn không biết ngon dở hết thì đồng gỗ đá. Thì giờ làm sao? Đây cái chỗ pháp tu của mình nè, mình phải khéo chỗ này lắm nha. Cho nên thiền sư Lâm Tế nó là khéo đến mức độ mà giống như là con ngỗng chú mà uống sữa trừ lại nước, sữa nước hòa chung với nhau. Mình uống sao mình chỉ uống sữa thôi, bỏ nước. Thì như vậy ngay đó phải là cái gì? Ăn phải là cái gì? Cho nên đến với các thiền sư ăn hỏi ngon không? Ngon ngon. Bây giờ ngon ngay đó dứt, đúng không? Tức là không, mình ăn ngon là mình không có khởi một cái niệm là hôm qua hoặc là bữa kia mình ăn dở. Hoặc là mình ăn dở mình khởi niệm hôm qua mình ăn ngon, đó là nó dính. Cho nên khi mà hỏi các ngài mà muốn sư tử đó, đúng không? Hỏi mà khi mà muốn sư tử, mà khi mà nghĩ chỗ nào? Mình nếu mà nói có chỗ á, thì có chỗ nơi là chỗ sanh diệt. Nhưng mà các ngài trả lời rất là khéo, nghĩ, thấy không? Đó. Cho nên khi mà thiền sư thần hội lúc mình 3 tuổi còn là sa di, đến gặp Lục Tổ. Lúc đó Lục Tổ ngồi thiền, thì sa di thần hội mới hỏi Hòa thượng khi ngồi thiền là thấy hay không thấy? Đó, là thấy hay không thấy? Đó, mình coi đoạn này nè. Thì lúc này Lục Tổ sẵn cây gậy kế bên đập ba cái hỏi: tôi đánh ông nè, đau hay là không đau? Đau thì không đau. Thì lúc này ngài thằng hỏi nói sao? Đau, đúng không? Coi mình coi giống mình không nha. Đau mà cũng không đau. Nếu mà chúng ta không khéo à, giống như mình lập luận trong cái bát nhã, phải không? Trong cái hệ bát nhã, đau, đau mà không đau. À, nếu mà chúng ta không khéo, mình nhìn vô giống như đang lập luận trong cái hệ thống bát nhã vậy đó. À, thì lúc này Lục Tổ nè, ta ngồi thiền cũng thế, thấy mà không thấy. Không? Cái chỗ nè, mình coi kỹ cái chỗ là sai dây thần hội giống Lục Tổ không? Đau mà cũng không đau. Thì Lục Tổ cũng đáp lại: thấy mà cũng không thấy. Không? À, coi thử giống mình trong cái đường tu của mình không nha. À, thì lúc này sai dây thần hội nè, nói nè: thế nào là thấy mà không thấy? Lục Tổ nói: ta thấy là ta thấy lại lỗi lầm của ta khi tội thiền. Khi ta tội thiền là ta thấy những cái lỗi lầm của ta, và không thấy những lỗi lầm thị phi của người khác. Còn chỗ ông á, thấy không? Ông nói ông không đau á, thì đồng với gỗ đá. Mà đau á là khởi tâm sân hận bực tức, thì đồng với phàm phu, rớt trong cái pháp sanh diệt, không thấy tự tánh. Mê đã đành rồi, ông mê ông đã đành rồi, mà ông đến đây ông còn đùa giỡn với ta nữa. Đánh tiếp bao nhiêu gậy? Đánh 100 gậy nữa, không? Đánh thêm 100 gậy nữa. Đó, thì lúc đó là ngài thần hậu giỏi lắm, học hết các kinh thư rồi, mới 13 tuổi thôi, sa di thôi mà rất là giỏi. À, thì lúc này bắt đầu mới tâm phục khẩu phục, mới ở lại hầu hạ bên tổ, đến khi mà tổ mà thị tịch, rồi bắt đầu mới đi mà hoằng dương một cái pháp thiền đốn ngộ ở cái vùng Nam Dương á, gọi là Nam Dương Hòa Thượng, thấy không? À, để chúng thấy qua câu chuyện này hay sao? À, nhiều khi mình thấy như thế gì đó, phải không? Hẹn như bây giờ nó là chủ lễ, thì trên cái căn bản ban đầu là mình phải rõ biết hết, đó căn bản ban đầu. Cũng giống như là tôi kêu đại chúng là khi mình rửa chén mình không nói chuyện, khi mình làm việc mình không nói chuyện, là mình đang trên cái nền tảng căn bản. Cái người mà ngộ đạo rồi thì người ta giỡn cũng là ngộ đạo, người ta cười cũng là trong cái tự tánh, phải không? Khi mà xong việc rồi là cái gì cũng ở trong tự tánh hết. Cũng giống như bây giờ mình không có ra ngồi hư không được, cái người mà tỉnh đó, người mà sáng đó. Còn trên cái căn bản ban đầu là mình phải sắp xếp đâu đó cái nền tảng căn bản mà, phải không? Hẹn bây giờ cái người mà ta ngộ đạo rồi đó, thì ta tằng hắng, ta khẹt, ta nhổ, ta cười, cái gì cũng ở trong tự tánh hết. Còn mình mê rồi đó, thì cái gì nó ở trong cái mê hết. Trên cái nền tảng căn bản ban đầu là mình phải ở trong cái trật tự, xong đâu đó hết rồi đó, phải không? Nhưng mà ở đây mà khi một người kiến tánh là ta tùy duyên tự tại trong một cái đối cơ thôi, nhưng mà ta sống quẩn ghép khép mình trong cái oai nghi phép tắc, chứ không phải là phóng túng, thấy không? À, cho nên mình nói: ủa tại sao mà trong nhà thiền á bắt buộc mình cái này cái kia trong cái khuôn phép? Nếu mình mà không ở trong cái khuôn phép á, ngàn đời mình tu không có được, thấy không? Hẹn như có một người đi chẳng hạn đi lên cái thiền đường mà mới cái nửa đường là dép á, quăng bên này quăng bên kia, là mình nhìn mình thấy sao? Đừng có nói là sao, là cái đầu họ đang nghĩ một cái vấn đề nào đó, phải không? Cái đầu họ đang nghĩ một cái vấn đề nào đó, chứ không phải là họ đang lên thiền đường hay ngồi thiền. Nhìn là mình biết liền, chứ không cần mà mình nói gì hết. Đó, cho nên là tại sao ngài Tam Tổ Tăng Sáng nói là mình phải gì? À, nói năng rồi suy nghĩ, làm việc, hành động phải ở trong khuôn phép. Đó, cho nên đây á tổ nói ha. Nói nhiều nghĩ nhiều á càng chẳng tương ưng, mà dứt nói dứt nghĩ thì mới tương ưng. Đó, cho nên nó trong kinh Tương Bộ kể lại á, là khi mà Đức Phật nói về các thầy tỳ kheo phải có chánh niệm tỉnh thức, mình dùng cái từ là bớt nói chuyện đó, thì lúc bấy giờ trong tu viện cấp cô độc Con thầy tỳ kheo tên là Thê Ra, khi nghe Đức Thế Tôn nói như thế rồi đó, thì khi mà trở về trong tăng đoàn á, ai mà đến nói chuyện thầy thì lãi không nói chuyện, dứt khoát thầy không nói chuyện với ai đó, sống cô độc một mình. Hẹn như mà cái giờ mà pháp thoại của Đức Phật á, thì thầy đến thì nghe, xong thì về thì lủi thủi sống mình, ai đến nói chuyện thầy bỏ đi, sống cô độc vậy á. Thì bây giờ câu chuyện này đến tay Đức Phật, mình thấy Đức Phật hay lắm, đến tay Đức Phật, Phật cũng không có khen mà Phật cũng có chê gì hết á. Phật mới tập hợp đại chúng lại, hôm nay Phật tập hợp đại chúng lại, Phật nói một bài kinh gọi là người biết sống một mình. Đại chúng đọc phải không? Người biết sống một mình là người biết sống làm sao? Này các thầy tỳ kheo, người thật sự biết sống một mình là người đó an trú trong chánh niệm. Dầu người đó ngồi giữa đám đông mà người đó tỉnh thức thì cũng là người biết sống một mình. Và người đó mà sống một mình mà cái tâm nó vọng tưởng điên đảo thì cũng giống như sống giữa đám đông. Phật dạy đó, phải không? Cho nên mình nghe nói là không nói gì hết, cái mình ngậm miệng, ai hỏi gì mình cũng nói, mình sống riêng rẽ cô độc vậy thì giống như là cái biển cả vậy á, phải không? Cái biển cả là dung nạp tất cả các loài thú ở đó, thuồng luồn cũng có, rầm cũng có, tôm tép cũng có, cái voi cũng có, cái gì cũng có hết, mà mình tách riêng ra thì mình sống được. Bây giờ ở trong tăng đoàn mà, phải không? Thì bây giờ Đức Phật nói kệ nè, bây giờ Thế Tôn nói kệ, người biết sống một mình là người biết sống gì? Để chúng thuộc bằng kệ rồi phải không? Đừng tìm về quá khứ, đừng nghĩ đến tương lai, đừng tìm về quá khứ. Vì quá khứ mình nó toàn là đau buồn khổ, cái sự mà khổ trong cuộc đời nó nhiều hơn. Mà mình nghĩ, mình nhớ lại thì mình sống được, phải không? Nếu mình tìm về quá khứ. Hẹn như ngày xưa mà tôi qua bên Úc hoặc là Canada tôi giảng á, khi mà giảng xong rồi chiều mấy Phật tử á, thỉnh chúng tôi đến những cái nhà mà mình giống như là trong viện dưỡng lão đó, phải không? Thì khi mình đến rồi mình thấy mấy bà cụ tội lắm, bởi vì nhớ lại cái tuổi thanh xuân của mình, thân thể ta từng như thế này, sự nghiệp ta từng như thế này, cảm thọ ta từng như thế này, mà bây giờ nó không còn nữa. Ngày xưa mình ăn uống ngon, ngày xưa mình đi đứng nó khỏe mạnh, mà bây giờ nó không còn nữa thì buồn không? Mà còn mà nghĩ đến tương lai thì tương lai nó mờ mịt. Cho nên Phật là đừng tìm về quá khứ, đừng nghĩ đến tương lai. Quá khứ thì không còn, mà tương lai thì nó chưa đến, đúng không? Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút thực tại. Kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi, phải tinh tiến hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình đó. Tham an trú đêm ngày trong chánh niệm gọi là người biết sống một mình. Ở giữa đám đông mình rửa chén mà mình an trú, tức là mình đang sống trong cái sự cô tịch đó, rõ ràng thôi. Mình rửa chén, mình quét nhà, mình làm tất cả các việc mà mình ở trong chánh niệm, trong tỉnh thức thì đó gọi là người biết sống một mình. Mà người mà sống như thế rồi đó thì làm chủ, đúng không? Cho nên đại chúng thấy á, có những cái câu chuyện mà khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 100-200 năm á, có những vị thầy, mà có một vị tên là Maha, Thượng Tọa Maha đó, phải không? Ngài chứng tam quả của A-la-hàm. Lúc đó ngài bệnh ở trên giường á, các đệ tử nói á, hòa thượng là cái người mà tuổi hạ cao nhất trong này mà mới có chứng ba quả, tại sao mà ông chứng cái quả thứ tư? Thì ngài nói mấy ông dìu ra cửa đây tôi chứng cho ba ông coi. Thì quá tình là dìu ngài đến ngay cửa, ngài chứng A-la-hán, thấy không? Ngài hỏi ổ tại sao mà từ cái giường mà bước ra cửa chứng A-la-hán. Ngài nói mấy ông không biết chứ, tôi là trong suốt cả cuộc đời tôi cứ là làm gì, dép, dù, nón nhiêu đó thôi. Dép là để ngay ngắn, dù là để ngay ngắn, thấy không? Chỉ cái dép dù nhiêu đó thôi, nón là để ngay ngắn nhiêu đó thôi, để trong trật tự thôi mà tôi tỉnh thức luôn luôn. Cho nên bây giờ chỉ cần chứng A-la-hán tôi chứng, chứ không có gì hết. Nên gần đây có một vị tăng á, mà ngài báo trước ngày tịch luôn, báo trước xong ngày đi bình thản, đi đi xuống ngày nằm xuống, tôi đi nha, có trên mạng luôn, nằm xuống ngày nhiếp tâm rồi chút hơi thở đi đó. Mà hàng ngày là ngày tu quý vị, chánh niệm tỉnh thức vậy thôi, cứ dù dép nón, dù dép nón, ăn cơm nhiều đó thôi, mà lúc nào cũng tỉnh giác hết, chứ không phải giống như mà mê như mình. Cho nên tại sao á, người ta khi mà ta đến là thấy mình để dép ngay ngắn, người ta biết mình có cái sự tu, nói thẳng điều luôn, phải không? Mình sắp xếp đâu đó, trật tự đâu đó, đến mức độ mà người ta không có theo một cái tôn giáo nào hết, mà ta đến ta thấy cái sự tiến trình tu tập của mình á, tự nhiên ta cũng phát khởi cái tính tâm. Chứ không phải mình lên á, pháp tòa mình nói rồi người ta theo có, mà cái tu tập của mình mọi chỗ đều ngay ngắn ngăn nắp. Rồi trong cái hội chúng á, Phật nói á, cái hội chúng nào mà có cái sức mà mạnh nhất á, là hội chúng im lặng. Đó, vậy Phật nói vậy. Đại chúng thấy á, mà biển á, biển ta nghiên cứu á, biển mà càng sâu ở dưới á, là có cái sự tĩnh lặng, phải mà sâu là tĩnh lặng, mà trên là sóng nó nổi, phải không? Đại chúng thấy không, tiền cắt không, mình bỏ một túi cái hai ba đồng nó kêu suốt luôn, mà tiền giấy thôi mình bỏ bao nhiêu nó cũng kêu hết, mà tiền giấy nó giá trị hơn tiền cắt, thấy không? Mà cái im lặng là nó giá trị. Chẳng hạn như á, đại chúng thấy đi qua bên đi á, mà đi ngang qua mà khi mà rửa chén nghe xào xào á, mình lạ lắm, mình thấy giống hội chúng mình, đừng mình nói đừng có buồn nha, hội chúng giống như cái đàn quỵt vậy thiệt, lao xào mà thấy ổ sao lạ kỳ. Cho nên ta nói á, chỉ còn hai người á với con vịt là cái chợ đúng thiệt luôn, lạ kỳ lắm. Mà khi mà rửa chén, mà khi mà làm việc, tôi ăn cơm giờ tôi đi ngang qua thử, tôi nghe lào xào tôi thấy, tôi nói ông thầy Tú, nó sao nó lạ quá, nó giống một cái gì đó mà im lặng, tự nhiên mình thấy nó có một sức mạnh. Cho nên người xưa nó nói á, im lặng gì, im lặng như chánh pháp, mà nói năng như chánh pháp, hoặc là có nói á, thì phải nói giống như gian thù, mà nín là giống như ma, và nói là im lặng như sấm sét. Mà cái hội chúng nào mà im lặng mình thấy có sức mạnh, giống như mà tôi đi họp á, đi họp tôi để ý á, mà cái vị nào mà ngồi im lặng là tự nhiên mình sợ, mà cái người nào mà nói mình thấy hết rồi, mình nói nhiều người ta thấy cái tâm mình. Chẳng hạn như trong mà cái buổi họp lớn, cũng như tôi đi họp tôi biết á, cái người nào mà im lặng họ mà nói một cái là giống như mình nói là chính xác, còn mình nói ra sao nó không họng nể mình. Họ người nào mà nói nhiều người ta không có nể quý, là chúng phải lưu ý điều đó. Gọi là tịch mặt á, phải không? Cô liêu tịch mặt, thì lúc đó mình giống như một cái hòn núi nó sừng sững vậy á, nó trang nghiêm vậy, tự nó có một sức mạnh. Cho nên Phật nói là cái hội chúng nào mà im lặng thanh tịnh thì hội chúng đó là vết thương không làm mủ, mà hội chúng nào mà nói năng lào xào lăng xăng là hội chúng đó vết thương bị làm mủ. Trong bốn bộ hàm mình nghiên cứu thấy hay lắm. Cho nên mình thấy mà cái hội chúng là rửa chén im lặng mình giật mình liền, phải không? Rồi làm việc ở trong im lặng, cần nói thì nói, không cần thôi. Cho nên đây là tổ dạng rất là kỹ, phải không? Do đó trong kinh Tăng Chi Bộ quyển 2 chương 5 phẩm mắng giết phần người nói nhiều. Phật hay lưu ý điểm này lắm, lạ lắm, là bởi vì cái mình dùng cái từ là khi mà Đức Phật khám phá ra cái pháp tối thượng, lạ một điều là Phật im lặng mới khám phá được, đúng không? 49 ngày đêm ngồi thiền, đúng không? Cho nên là trong bốn quyển nghi hay cái gì nè, cái vị mà thủy tổ mà thiền tâm á, mình dùng cái từ đó là Phật Thích Ca Mâu Ni, mà ngài đạt đến cảnh giới tối thượng là ngài tổ thiền, thấy không? Còn các vị tổ sau này là đi đứng nằm ngồi thì mình tính, mà lạ một điều là Phật đạt đến cái cảnh giới tối thượng trong cái tâm thức là tổ thiền, tức là tịch mặc mới khám phá ra được, thấy không? Cho nên Phật dùng những cái từ này, mình học lịch sử mình phải lưu ý, Phật khám phá ra được cái tâm thức của Phật là trong bốn quay nghi đó, đi nè, đứng nè, nằm ngồi, quay nghi nào phát hiện quay nghi ngồi, tức là tịch mặc, thấy không? Khám phá khi sao mai một, chứ không có khám phá khi đi khất thực, không rõ đề, nó cũng không khám phá ra khi nằm, mà ngay chỗ ngồi, ngồi trong cảnh giới tịch mặc. Cho nên Phật nói nè, phần người nói nhiều. Một thời Thế Tôn trú ở Kimbila tại Vanusana dạy các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, có năm nghi hại cho người nói nhiều. Thế nào là năm người nói nhiều? Thì chúng thấy, mình thấy nè, thường thường mình nghe á, sấm chớp nó nổ đúng không, nổ y y y nổ khắp đó, mình ở đây biết nè. Tôi để ý không khi nào mà mưa rồi mới có sấm, mà sấm nó nổ trước đúng không, sấm nổ râm 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 dậy trời dậy đất, cái hồi cái mưa xuống đó. Thì trong năm quẩn của mình cũng như thế, là khi mình mở miệng mình nói, mình nói cho đã đó, nói xong bắt đầu mưa. Mưa là gì? Thì khi mình nói xong là mưa, nói là sấm chớp nè. Mưa là gì? Là khi mình nói như thế thì nó bất cẩn, thì cái nhân mình nói ra thì cái quả nó tác hại đến mình. Tức là mưa gì? Là nó tưới tẩm những cái hạt giống phiền não đến với mình, phải không? Trong cái phiền não á, phiền não mà cấu quế á, đó là từ cái nước gì? Tham ái. Mà tham ái cái gì? Mà tham nói nhiều, phải không? Ái liếng á, tham nói nhiều. Đó, cho nên á, khi mình nói giống như sấm chớp vậy á, bắt đầu mưa nó đến. Phật nói á, là những cái nghi hại cho người nói nhiều, thế nào là năm? Thứ nhất là nói láo. Mình nói nhiều quá, từ đó về sau cái mình gặp cái chuyện gì cái mình cũng dựng chuyện lên. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, nó quen rồi, đúng không? Nói láo. Rồi thứ hai là gì? Nói hai lưỡi. Mà nói thiêu dệt á, không? Hay như mình gặp cái người đó mà nói tôi thấy cái người đó sáng sớm 3 giờ sáng mà đi rồi không biết đi đâu, làm cho người ta nghi, không? Rồi nói lời ác độc, nói phù phiếm, là trong này các thầy tỳ kheo, sau khi thân hoại mạng chung, vị đó sanh vào cõi dữ, ác thú, độ xứ địa ngục. Này các tỳ kheo, có năm nghi hại cho kẻ nói nhiều. Đó sao? Mình nói láo, nói ác độc, nói phù phiếm, nói thị phi, mình nói cho sướng cái miệng của mình. Đã nói là thần khẩu hại sát phàm á, không? Mà khi mà chết cho rớt xuống cõi xấu, đó, địa ngục. Này các tỳ kheo, có năm lợi ích cho người nói vừa phải. Thế nào là năm? Phật cho mình nói, mà nhớ nha, nói vừa phải, nói đúng lúc, nói đúng nơi, đúng chỗ, chứ không phải mình im lặng. Một là không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời ác độc, không nói lời phù phiếm. Vị này sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỳ kheo, có năm lợi ích cho người nói vừa phải. Nói vừa phải. Cho nên Phật nói á, cái người mà sống trong cuộc đời này á, để người ta quý, người ta mến á, thì phải có những cái lời nói như thế nào? Một là lời nói như mật. Như mật ở đây á, là lời nói là tán thán, mình dùng cái từ gọi là ẩn ác dương thiện. Hẹn như mình biết người đó làm cái việc không có tốt, người ta đến tôi nói tôi thấy cái anh đó làm vậy có phải không? Tôi cũng không biết, mà tôi thấy anh đó cái tốt lắm chứ, tốt nhiều hơn là cái xấu. Cái nghĩa là mình luôn luôn mình ẩn cái ác người ta, mình dương cái thiện lên. Đó, nói những cái lời mà tán thán khích lệ người ta thì đó nói như mọc. Kế là nói như hoa. Đó, mình thấy người ta làm những cái điều thiện mình tán thán, mình khen ngợi, mình khích lệ. Còn thứ ba là nói như phân. Nói như phân là nói những cái lời mà chuyện không nói có, chuyện có nói không. Nói người ta ta cảm thấy mà đau khổ cùng cực quá, ta về ta uống thuốc chuột ta chết. Đó là nói như phân. Để chúng thấy không? Mà thường thường để chúng thấy á, người ta nói mình ngậm máu á, mình phun người ta á, thì miệng mình dơ trước, thấy không? Ngửa mặt lên trời mình phun nước bọt, mình bực ông trời của mình phun cho ông, nhưng mà ông trời ông dơ mà mặt mình dơ trước, thấy không? Học rồi, mình học thường lắm. Sở dĩ tôi nói cái này là ở đây là tôi giảng có cư sĩ nữa, thấy không? Cư sĩ ở các nơi họ nghe. Đó, Phật tử phải lưu ý điểm này. Mình nói sao mà cho người ta thêm cái lợi ích lớn, tán thán, dùng cái lời để mà tán thán người ta, khích lệ người ta. Chứ còn mình nói lời ác độc, nói lời là phù phiếm, nói hai lưỡi, nói láo, nó không có thật, hoặc là nói cho người ta bức xúc, đó là một cái lỗi của mình gánh, đúng không? Nên đại sư Ấn Quang dạy, nữ chúng dù tu hành tại gia hay xuất gia, nếu có thể giữ được khẩu nghiệp là đã thành Phật một nửa, thấy không? Giữ khẩu nghiệp thôi. Này đại sư Ấn Quang á, mà tại sao ngài không nói nam chúng dù là tu hành tại gia hay sao mà nói nữ chúng, thấy không? Là bởi vì mình đừng có ngại là cái người nữ á, là nói nhiều hơn người nam là vậy đó, phải không? Mình bây giờ mình tu mình để ý nè, còn người nam á, là người ta nói gì chứ ta ít nói lắm, cái gì ta đáng nói thì nói đó. Cho nên đây ngài dạy là nữ chúng, mà tại sao ngài không nói nam chúng, thấy không? Bởi vì á, mình thành người nam hoặc người nữ á, khi mà ngộ đạo kiến tánh thì mình bàn, mà đây á, là nó nằm ở trong cái quá khứ, đúng không? À, quá khứ mình tạo một cái nghiệp gì đó mình, hoặc là cái gì đó mình sanh á, trong á, cát cõi mình thọ mạng rồi thọ nghiệp, nó hình thành nên con người như thế. Mà đã hình thành nên con người như thế mình có tu mới chuyển được, chứ còn mình tu là mình theo cái lối mòn, mà theo cái lối mòn tập khí nè, mình thích nói. Cho nên ngày vậy á, mà mình giữ gìn được cái khẩu nghiệp á, nửa đoạn đường thành Phật, thấy không? Còn nửa đoạn thôi, không có tu gì. Người nam mà ta tu chuyện khác, còn người nữ là chỉ cần cái miệng thôi, giữ gìn được, phải không? Mình nhớ nha, mà có nhiều người mà không nói ra mà ôm ấp mà bực tức sân hận là càng chết. Cái lỗi đó đó, hai cái. Cho nên là nữ chúng mình phải lưu ý điểm đó. À, ở đây ngài nói nè, dầu cho tại gia mà hay xuất gia, nếu giữ được cái khẩu nghiệp thành Phật nữa. À, nên biết, một, khẩu nghiệp là nghiệp lực khó chế phục nhất của nữ chúng, khó lắm, rất là khó chế phục. Vì thấy là nói giữ gìn được, phải không? Cho nên nó Phật nói trong kinh Tiểu Bộ, nhớ câu chuyện đó không? Phật kể lại là có một cái bà này, bà sống trong cuộc đời bà nói nhiều lắm, cho nên là bà rớt ở trong cái chỗ là nói láo, nói phù phiếm, nói ác độc. À, nói thị phi đủ hết á. Nên khi bà chết á thì không sanh được làm người, mà sanh làm gì? Sanh thành con rùa, sanh trong cái loài súc sanh á. Mà sanh một con rùa cho nên ở trong một cái đầm lầy gì đó, thấy không? Thì một hôm có hai con cọ đến nó ăn, thì nó thấy cái đầm lầy khô cạn rồi, con cọ nói chị rùa ơi, cái đầm lầy á tôi biết là chỉ cần một hai ngày nữa là cái đầm lầy nó cạn. Mà tôi có một cái đầm lầy nữa, nước mát lắm, nước đó rất là mát ngọt, mà thức ăn đầy đủ hết đó, chị có muốn qua đó không? À, cái con rùa nó cười, con rùa nói mấy chị sao mà nói thất cười quá, tôi sao biết bay quá, Phật kể câu chuyện đó, tôi sao biết bay. Thì hai con cò nó dễ lắm, rất là dễ, là hai đứa tôi á ngậm cái cây đó, ngậm cái cây nè, chị ngậm cái chính giữa đó, rồi tôi bay lên, thấy không? Tôi bay lên tới đến cái đầm đó tôi thả chị xuống. Nhưng mà nhớ một điều kiện là chị đừng có nói là chết, thấy không? Nói là chết. Nhớ, tôi bay mà khi tôi bay lên mà chị nhớ một điều là chị muốn mà toàn mạng là đừng có nói. À, để chúng nhớ câu chuyện Phật kể đó. Nói là chết. Rùa thấy hay đồng ý. Thì khi mà bay lên đi ngang một cái làng thứ nhất thì mấy đứa nhỏ nói: "Ồ sao lạ quá, hôm nay con cò tha cái con gì mà kỳ cục quá." Ồ, con rùa nó chuẩn bị nói, nghĩ lại, mở miệng là chết, thôi ráng đến. Bay qua làng thứ hai có một cái đám đứt nhìn lên, trời ơi hôm nay hai con cò lạ quá, nó tha cái con gì mà giống cục cức quá, nghe cục cức tức quá, định mở miệng nói: "Tao thôi chứ mà cục cức gì, vừa nói tao cái rớt xuống chết." Phật nói đó, Phật nói là cái người mà nói nhiều cũng như thế vậy đó, phải không? Nhịn được. À, không chế phục được khẩu nghiệp, gặp là cứ nói, tan thay mất mạng, rớt xuống chết luôn. Phật kể câu chuyện mình thấy rất là hay, kinh Tiểu Bộ đó, những cái mẫu chuyện Phật kể là đó. Đời trước nói nhiều, đời này gặp sự cố nói nữa, đó là gì? Tập khí khẩu nghiệp, rất là khó chế phục. Thứ hai, khẩu nghiệp là trở lực lớn nhất ngăn cản nữ chúng chứng đạo, phải không? Khẩu nghiệp là trở lực lớn nhất ngăn cản nữ chúng chứng đạo. Mình học cái này xong mình ráng mình gìn giữ, có thể mình tương ưng với đạo đó. Thứ ba là khẩu nghiệp là đòn sát thương chí mạng nhất đối với công phu tu hành của nữ chúng. Khẩu nghiệp là gì? là đòn sát thương chí mạng, thấy không? Ghê không? Bởi vì khi mình nói rồi mình nói thả cửa luôn, mình nói quên luôn, quên mình luôn. Mình nói giống như mình nói cho ta, mình gọi đã nư á ha, nói cho sướng luôn, nói. Đó là cái đòn sát thương chí mạng, nó quật lại mình, ngồi vậy đó. Giống như mình lấy cái banh mình ném vô tường, cái banh nó dội ngược lại mình, lạ vậy đó. Đó. Thứ bốn là khẩu nghiệp, là nghiệp nhân chủ yếu khiến nữ chúng đổ vào các đường ác. À, thứ bốn là khẩu nghiệp, là nghiệp nhân chủ yếu khiến mình rớt xuống cõi xấu, cõi ác. Thứ năm, khẩu nghiệp là phản lực lớn nhất đối với việc vãng sanh Tây phương của nữ chúng. À, muốn lên mà Tây phương Cực Lạc á, mà mình nói những cái lời mà nó không có đúng á, thì cũng khó. Thứ sáu, khẩu nghiệp làm cho đạo tràng không được thanh tịnh, thị phi liên biên ha. Mình để ý các đạo tràng, các chùa chiền tôi đi nhiều lắm, mà đa phần mà thị phi phải quấy hơn thua, toàn là nữ chúng học. Cho nên á, Phật ngày xưa Phật biết Phật nó không có được. A Nan à, giống như cái người nữ mà vào trong cái pháp của ta thì đúng ra 1000 năm mà bây giờ còn 500 năm. Giống như nhà nào mà con gái không thì ăn cướp nó vào, Phật nói á. Mà giống như cái đám ruộng nó đang tốt vậy á, mà nhận cái người nữ mà xuất gia thì giống như là sâu nó vô nó ăn cái lúa mạ. Ông phải biết, mình nói trong đó mình thấy hay lắm. Mà đây là ý tôi nói là như thế, mình phải. Bây giờ đại chúng thấy tôi nói người nữ mà được xuất gia sau này á, có nhiều chỗ thờ Tổ Kiều Đệm Di thì đúng thiệt, nhưng mà đúng ra người nữ là phải thờ Tổ A Nan á. Nếu mà không có A Nan là mình không được xuất gia, người nữ không có được cái nhân duyên. A Nan tội lắm, năn nỉ tha thiết 2-3 lần luôn. Rồi cuối cùng á, A Nan mà dùng cái từ gài, thấy không? Gài sao? Bạch Đức Thế Tôn, người nữ tu có chứng A La Hán không? Chứng chứ, thấy không? Rồi cuối cùng Đức Phật. Vậy là có một số người nữ nè, Bạch Đức Thế Tôn xuất gia, tại sao Thế Tôn không cho? À, Thế Tôn nó chưa đúng lúc, chưa đúng thời. Sau khi mà xuất gia, Phật nói là 8 gì? Bát Kinh Pháp đó, thấy không? Mình đọc vô Bát Kinh Pháp mình thấy là cái Đức Phật là mình thấy phải nói là khủng khiếp. Bởi vì vào cái thời đó là bên Ấn Độ là kỳ thị về người nữ. Mà khi mà tăng đoàn vô người nữ, bây giờ mình phải ở trong chúng mà phải tu học như thế nào? À, cho nên là tôi đi hết luôn các đạo tràng, các chùa chiền, các thiền viện, các nơi luôn. Ngộ vậy đó. À, cho nên mình phải cẩn thận. Bây giờ mình muốn làm Phật hay làm Tổ hay là muốn làm ma, hồi bữa tôi nói, hay là mình làm muốn làm súc sanh, phải chỗ này. À, mình khép mình tu tập, chỉnh đốn để đủ nhân đủ duyên mình thành Phật tác Tổ. À, hoặc là đời này hoặc là đời sau. Trong thời không khéo này nè, làm cho đạo tràng không được thanh tịnh, thị phi liên miên. Mà tôi thấy rồi mà tôi nói nhiều, nhiều lắm, nhiều nơi nhiều chỗ luôn. Tan tành luôn, có nhiều chỗ như ở bên Úc có một cái chùa. Một cái buổi lễ là 1000 người. Mà khi cái bà đó bây giờ bà quậy một cái, bây giờ buổi lễ có 1 người đi à. Tôi đến tôi gặp bà tôi nói trời ơi, cô làm thì đúng thiệt, cô nói cái gì đó đúng lắm, nhưng mà cô làm cho người khác rớt xuống địa ngục nhiều lắm. Bây giờ người ta không còn kính tinh tâm bảo nữa, thấy không? Này nhiều lắm, rất là nhiều. Đó, ở đây nói nè, đạo tràng không được thanh tịnh, thị phi liên miên. Đó, khẩu nghiệp. Còn người nam ta thấy vậy ta, ờ thân ai làm đấy chịu, ví dụ vậy. Còn cái người nữ không chịu, tôi bung ra luôn, bung ra hết luôn. À, gần đây mình thấy có những cái mạng lai chim, thấy không? Bung thôi, tá lả âm binh luôn. Mình dùng cái từ mà ném một viên lựu đạn văng mỉa, không? Dùng rắm văng mỉa tùm lum mấy người xung quanh. Đó. Còn người nam hả, ta không có ném lựu đạn. Không có ném, ta cầm lựu đạn ta ném, ta chồm ở dưới. Không? Hoặc là gì? Hoặc là dùng ở trong hang động ta dục vô vậy, dục rắm ở trong hang động nó có văng mỉa. Còn người nữ là dục ra giữa đám đông luôn, rắm văng vui vậy, thích. Đó, thích gì đó. À, bữa tôi kể mà cái người đó mà cúng dường mà chán muỗng không á, là bà vô bà chở hai xe hơi, hai xe tải luôn, chở hết luôn. Thầy trò không có cơm luôn, không có chưa nấu cơm luôn mà không có bình bát cái gì ăn, bà chở hết luôn, nồi niêu xoong chảo. Còn người nam có, ờ thôi ông tu cũng được, thôi quyền của ông tôi cúng rồi xong. Còn bà bực quá, bà vô bà chở hết luôn, thấy không? Nhiều chỗ lắm, đây mình kể thôi. Hôm nào đó mà tôi đủ nhân viên tôi ngồi rảnh rảnh là 70 tuổi tôi mới viết lại, viết sách đó, viết thành sách luôn, nhiều lắm. Đó, cho nên cái này là rất là nhiều. Mà bây giờ mình là biết rồi, bây giờ mình biết rồi. Mình là trưởng phu, những người mà xuất gia hoặc là tại gia, mình người nữ nhưng mà mình là trưởng phu. Mình làm mà giống như là cái người mà người trưởng phu chứ không phải người nam người nữ nữa, phải không? Bởi mình là tu mà, người tu học mà. Mình làm cái việc gì là gọi là ẩn ác, mình dương cái thiện lên, giảm bớt cái khẩu nghiệp. Đó. Thứ bảy, khẩu nghiệp làm cho tăng đoàn không được hòa hợp, đạo pháp suy quy, thấy không? Tăng đoàn không hòa hợp. Để chúng thấy á, ai mà ở bên ni chúng biết, ở bên ni chúng đông á, mình thấy á, đừng nói dâu xa, sư phụ chiếu nói mấy chú biết chứ. Chẳng hạn như á, mà những người mà lên mà trình á, phải quấy hơn thua toàn là ni không. Hồi xưa tôi ở Trúc Lâm á cũng vậy á. Sư ông nói tôi không có thấy, không bao giờ thấy tăng mà lên trình gì hết á. Mà toàn là ni lên á, cô này gì nè thầy, cô kia gì nè thầy, gì không. Thật luôn, thấy không? Mà khi mà chúng ta mà không có được hòa hợp như thế thì cái tăng đoàn nó làm sao? Trừ đó nó yếu dần yếu dần. Đó, ở đây nói nè. Thứ tám là gì? Khẩu nghiệp làm cho chúng sanh thối thất tâm đạo, chặt đứt căn lành của người khác, thấy không? Tôi thấy cái ông đó gì, ông mà tu cái gì, tôi thấy cái ông đó ông làm từ thiện làm cái gì. Đó. Cho nên bây giờ gần đây nhất, bây giờ người ta làm từ thiện người ta cũng sợ luôn. Ta muốn làm từ thiện mà người ta cũng sợ đó. Đó, chặt đứt hết căn lành luôn, giống như tay chân mình chặt hết. Phật nói cái này rất là hay nha, mà mình cũng hiểu. Cho nên á, thường thường ta nói là người đời ta nói là đi với Phật mặc áo cà sa, mà đi với ma mặc áo giấy, là nói cái người mà cái người phàm phu tục tử. Chứ còn mình là người tu á, là đi với Phật á, mặc áo cà sa, mà đi với ma với quỷ với yêu tinh cũng mặc áo cà sa luôn. Bây giờ ta ma quỷ mà mình giống như họ cũng như họ thôi, thấy không? Bây giờ mình đi với ai, bất cứ người nào hết, người ta xấu cái gì mình cũng phải dùng cái tâm Phật. Người ta dùng tâm ma, tâm quỷ, tâm yêu tinh gì kệ người ta, lúc nào cũng dùng tâm Phật. Chứ mình đừng nói ông đó ma quỷ, tôi cũng ma quỷ luôn thì cũng như họ thôi, thấy không? Đi với Phật mặc áo cà sa mà đi với ma cũng mặc áo cà sa luôn. Đó, đúng là cái người tu là phải gì đó, thấy không? Tu là phải khó nhưng phải dễ đâu. Đó. Chặt đứt căn lành của người khác. Thứ chín, tội của khẩu nghiệp vô cùng nặng nề, nữ chúng tu hành nếu không dứt trừ bốn loại khẩu nghiệp này: một, nói gian dối, nói lời ác, nói đôi chiều, nói thiêu dệt, thì chịu vô lượng khổ nơi ba đường ác trong nhiều đời nhiều kiếp, không biết ngày nào thoát ra được. Vì vậy, nữ chúng đồng tu khi đối nhân xử thế phải nên cẩn thận giữ gìn lời ăn tiếng nói của mình, mới có thể không bị rớt xuống ba đường khổ, chịu luân hồi trong nhiều kiếp. Thấy không? Đại sư Ấn Quang nói là gì? Tội của khẩu nghiệp vô cùng nặng, nữ chúng tu hành phải ráng cẩn thận. Ngài dạy rất là tha thiết, phải không? Nếu không thì sao? Rớt xuống những đường khổ, bị chầm lưng trong nhiều kiếp cũng vì cái miệng đó. Cho nên á, Tam Tổ nói sao? Dứt nói dứt nghĩ thì chỗ nào chẳng thâm. Thấy không? Dứt nói dứt nghĩ chỗ nào cũng thâm hết. Cho nên Tổ Đạt Ma dạy sao? Ngồi dứt các duyên tức là quên lời. Ngồi dứt các duyên là quên lời. Trăm không nghĩ tưởng tức là bặc niệm. Tâm như tường quách mới nhập đại đạo. Mà người xưa người ta nói sao? Thủ khẩu như bình. Thủ khẩu như bình giống như cái bình nước mà mình nghiêng nó đổ vậy. Giữ cái miệng mình giống như cái bình. Thì gì nữa? Phòng ý như thành. Thì chỗ nào cũng thông, chỗ nào cũng tương ưng. Thành ra, chẳng hạn như bây giờ nói nè, nếu ngày nay mình muốn không nói thì mình lách cái biển Phan Thiết chắc mình làm được. Khó quá, phải không? Hoặc là bây giờ nói mình im lặng, đừng có nói nhiều, dời cái núi Châu Đốc gì đây làm được. Mà còn đằng này gì? Tôi làm chủ tôi mà. Chúng thấy dễ là dễ có đó đó. Phật nói mình tu dễ thành Phật là ngay nơi mình, chứ không phải là mình nói là lách cái biển, dời cái núi Châu Đốc ở đây chắc làm được, đúng không? Mà còn ở đâu? Ngay nơi mình. Bây giờ mình nói im không? Đừng có nói, mình làm chủ mà, thấy không? Bây giờ mình làm chủ cho nên mình tỉnh lúc nào thì mình làm chủ lúc đó, vậy thôi. Chứ không phải là bắt mình phải dời cái núi ra chắc mình làm được. Mà hay cái một điều là ngay nơi thân năm quẩn của mình, do mình định đoạt, không có một vị Phật, không có một vị Bồ Tát hay là không có một vị A-la-hán nào làm chủ thân mệnh của mình hết, mà chính ngay nơi mình. Thành ra tu là được trong khó, bởi vì ngay nơi mình mà, thấy không? Đó, cho nên ở đây nói là tổ nói là mấy ông làm sao bớt nói, bớt nghĩ đó. Rồi chúng ta học tiếp cái phần cái bài 2. Vi căn đắc chỉ tỳ chiếu thất tâm, tu du phản chiếu thắng khước tiền không. Dịch: về nguồn được chỉ, theo chiếu mất tâm, phút giây soi lại hơn không trước kia. Đó, rất là cô động. Về nguồn được chỉ tức là được cái tâm chỉ thiền á, ha. Mà theo chiếu là gì? Theo chiếu mất tâm, theo chiếu là mình lao theo niệm. Lao theo niệm có không á thì mất cái tâm chỉ. Phút giây soi lại thì hơn không trước kia. Đó thì mình tập qua nhiều rồi phải không? Tức là khi mà vua Nhân Tông, Trận Tông còn làm thái tử, hỏi về yếu chỉ của thiền á, phải không? Thì Tề Trung Thượng Sĩ mới nói là yếu chỉ trong nhà thiền là gì? Soi lại chính mình, phản quan tự kỷ đó nha. Về nguồn được chỉ, mà theo tức là mất tâm. Cho nên trong kinh Tương Bộ Phật dạy sao? Tâm tham mình biết tham, tâm sân biết sân. Do cái gì? Do học hỏi, do suy tư hay do cái gì biết? Chánh trí biết. Vậy thôi. Về nguồn được chỉ, theo chiếu mất tâm. Do đó Tổ Lâm Tế dạy: này các đại đức, sơn tăng này nói bên ngoài không có pháp, người học không hiểu, bàn quay vào bên trong mà sanh kiến giải, liền dựa vào tường mà ngồi, lặng yên bất động, cho đó là Phật pháp của tổ, thật là sai lầm lớn. Thêm cái này một chút nữa, có nghĩa là bây giờ mình nghe nói là theo chiếu mất tâm, tức là không có chạy bên ngoài quay về bên trong, cái mình ngồi thiền, tổ ông tế nói mình ngồi thiền cái mình soi mình xong. Có gì đâu mà soi, Phật pháp nằm đâu, nằm đó đâu, mình nằm chỗ nào? Cái này nói nè, người đó ở trong cái yên lặng bất động cho là Phật pháp, các ông sai lầm rất là lớn. Nếu các ông cho rằng cảnh thanh tịnh bất động là đúng thì các ông đã nhận cái vô minh làm ông chủ. Là căn bản vô minh hay là vô minh tối sơ. Ngay cái chỗ mà thanh tịnh bất động là đúng á, không? Người xưa bảo hố sâu tối thâm thẳm thật là đáng sợ. Nếu các ông nhận cái động kia là đúng thì hết thảy cây cỏ đều động, há là đảo sao? Cho nên động là phong đại, bất động là địa đại, động và không động đều không có tự tánh, không? Động và không động. Nếu các ông hướng vào chỗ động mà chi bắt nó thì nó đến chỗ bất động mà đứng. Nếu các âm hướng vào chỗ bất động mà chi bắt nó thì nó đứng chỗ động, ví như cá lặn xuống nước, vỗ sóng cá vọt lên. Này các đại đức, động và bất động là hai loại cảnh, chỉ có vị đạo nhân không y cứ dùng động và bất động, tức là phải có ông chủ bên trong ngay cái động và bất động, phải không? Chúng ta phải khéo chỗ này, rất là khéo, phải không? Chứ mình nghe nói là quay lại bên trong cái mình soi không, mà không biết soi cái gì, thì như vậy giữa cái động và cái bất động, cho nên là về nguồn được chỉ mà theo chiếu mất tâm đó, chạy ra bên ngoài là mất. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêng ghi là câu chuyện, tức là vua Hiến Tâm nhà Tống một hôm hỏi thiền sư Phật Chiếu: Đức Thế Tôn vào núi Tiết khổ hạnh mà khi thành đạo không biết thành cái gì, không biết thành cái gì. Gặp mình giải thích là thành cái này, thành cái kia, phải không? Nhưng mà ở đây thiền sư Phật Chiếu mới nói như thế này: dám bảo bệ hạ đã quên. Quên mình chạy theo thì mất, mà nhớ trong phút giây nhớ lại thì có mặt, phải không? Này các đại đức, các ông cứ chạy lăng xăng khắp nơi tìm vật gì, dầu cho dẫm chân mọi chốn cũng không có Phật nào có thể cầu, không có đạo nào có thể thành, không có pháp nào có thể đắc, ông Phật có hình tướng do tìm cầu bên ngoài thì không giống các ông. Đó. Ông Phật mà tìm bên ngoài ông giống mấy vị đâu. Cho nên là tại sao là mỗi vị là một ông Phật? Cho nên mình thấy hay gì nè. Hẹn như có những cái tôn giáo á, thờ một cái vị, mình dùng cái từ thờ một cái vị mà họ tôn thờ vị đó đi, thì cái vị đó nước nào cũng giống hết á. À, nước Mỹ cũng giống cái tượng đó, nước Pháp cũng giống cái tượng đó, nước Úc, nước Ba Lan, nước gì, nhưng mà đặc biệt nhất là đạo Phật của mình. Ông Phật mà ở bên Nhật á thì giống người Nhật, thấy không? Mình qua mình bên Miến Điện mình thấy rất là rõ, mà ông Phật bên Miến Điện là giống người Miến Điện, mà ông Phật mà ở bên Ấn Độ là giống người Ấn Độ, mà ông Phật mà qua Việt Nam cái giống người Việt Nam, thấy không? Bởi vì á, ai làm Phật cũng được hết. Phật bên ngoài thì không phải, mà Phật chính nơi ông thì mới đúng, thấy không? À, thì không giống ông. À, bây giờ có một vị tăng bước ra hỏi thiền sư Lâm Tế: đạo chân thật, Phật chân thật, pháp chân thật là gì? Xin hòa thượng khai thị cho. À, tổ nói: Phật là sự thanh tịnh cổ tâm, pháp là sự sáng suốt cổ tâm, đạo là ánh sáng thanh tịnh vô ngại nơi nơi, ba tức là một, đều là danh rỗng chứ không có thật. Như muốn làm đạo nhân chân chính thì mọi tâm niệm đừng có gián đoạn. Thì ông Phật xuất hiện, mình nghe nói là Phật là sự thanh tịnh, pháp là sự sáng suốt, đạo là ánh sáng cái mình tìm. Cho nên Ngài nói như thế nhưng mà danh rỗng. Mà bây giờ mà muốn Phật nơi ông là từng niệm đừng có gián đoạn, tức là lúc nào cũng tỉnh đó, thấy không? Mình chẳng hạn bây giờ mình ngồi đây tâm mình thanh tịnh có ông Phật, mà khi mình xuống rồi mình lăn xăng mình lộn xộn thì ông Phật không bắt thì không phải, tức là đừng có cho gián đoạn, thì ông Phật cũng hiện từ từ hiện ra nguyên hình luôn. Còn nếu mà gián đoạn thì ông Phật mất, thấy không? Mà ba tên mà nãy giờ mà tổ Lâm Tế nói ra là danh rỗng thôi, mà ngay nơi ông nè, tâm niệm sáng suốt là ngay nơi ông, đừng có cho gián đoạn đó. À, cho nên nói nè, cho nên cái phần này nó hơi khó một chút nè. Phút giây soi lại hơn không trước kia, cái không á, cái không mà tĩnh lặng là do mình đề niệm nó hiện cái không, mà ở đây là soi lại tỉnh giác là nó hơn cái không mà đề cái niệm. Giống như tôi làm giường tôi thấy nè, à, mình lấy cái hòn đá cái mình đề nó thời gian, cái mình dợt nó ra, cái mưa nó xuống cỏ lên nó gì đó. Phút giây soi lại để mình chuyển quá, mình quá giải những cái nghiệp lực, phải không? Tức là tận gốc á, tận nguồn nữa đó, để mình quá giải cái nghiệp lực, chứ không có thể là mình lấy một cái pháp là mình đè nó xuống. Đây nói nè, phút giây soi lại hơn không trước kia đó, thấy không? Do đó khi mà Ngài Huệ Minh mà đến hỏi Lục Tổ, phải không, thì tổ mới khai thị là không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tổ Minh. Ngay đó Ngài tỏ ngộ. Ngài tỏ ngộ là hỏi sao? Ngồi mặt ngữ mặt ý trên còn có mặt ý khác nữa chăng? Tức là Ngài dạy con rồi, bây giờ còn gì nữa không? Tổ nói: vì ông nói tức không phải mặt, ông nếu phản chiếu lại từng lúc mặt ở bên ông, thấy không? Nghe, bây giờ mình tu thời gian mình biết gì hết á, nhưng mình tu thời gian mình cái phản chiếu đừng có chạy râm, thì tự nhiên mặt ở bên mình biết hết á. Mình dùng cái từ là trực giác á, thấy không? Nhưng mà cái người mà quá khứ đã tu tập rồi, cái trực giác cao hơn mình. Người ta đoán ra sự việc, ta đoán ra sự việc trước là có thể xảy ra. Người ta sắp xếp. Giống như mà mình dùng cái từ là khi mà Chu Du mà nói chuyện với Khổng Minh á, nói là tại sao mà ông hiểu cái gió phương Nam mà ông mượn tên của Tào Tháo. À, thì Khổng Minh nói cái người mà làm tướng á, mà trên á không có thông thiên văn, không? Dưới không có triệt địa lý á, mà giữa là không có bình được thiên hạ thì không phải là tướng. À, tướng là ra trận còn gì không với người tu. Cho nên bây giờ mình mà phản chiếu mình tu, mình đừng có chạy râm nữa, mình tu thời gian tự nhiên mình biết hết á. Người ta dùng gọi là cái trực giác. Mà cái người nào ở trong quá khứ ta tu tập nhiều rồi đó, thì cái trực giác nó cao hơn mình, ta nhìn ta đoán ra sự việc liền. Cho nên mới gọi là quốc sư á. Nhìn là ông biết. Hẳn như ngày gì? Thiền sư Quảng Hạnh, phải không? Rồi thiền sư Khuôn Việt, đời nhà Lý, hỏi cái trận đánh này sao? Nói trận này hả? 3 tháng, ví dụ vậy, hoặc 1 tháng, ví dụ vậy đó. Đó, cho nên là khi mình tu rồi, mình phản chiếu từ từ cái mặt bên mình, rõ biết, này mình không có thể nào nói được. Nó tâm tư cái nguyện vọng cái gì mình cũng không phải như mình. Mà nhớ điều kiện nha, mình đừng có lăng xăng nhiều, phải không? Đó. Cho nên cái từ phản quan mình nhớ nè, từ phản quan không phải là soi lại tìm kiếm. Mình hô thiền biết phải không? Còn tìm tức biết anh chưa có thấy. Còn thiền là không phải thấy, phải không? À. Mít tức chi quân bất khả kiến á. Thứ hai là gì? Phản quan là thấy rõ từng niệm để chuyển hóa niệm. À, thứ ba mà đề niệm để tâm không tức là bệnh. Đó, thấy không? Đề niệm để tâm không tức là bệnh á. À, ráng học khúc chỗ này nó tiếp đi. Cho nên lục tổ dạy này thiện chi thức trí tuệ quán chiếu trong ngòi sáng suốt biết bản tâm mình. Nếu biết bản tâm tức là gốc của sự giải thoát. Nếu được giải thoát tức là bát nhã tam muội, cũng gọi là vô niệm. Tam muội là chánh định, bát nhã là trí tuệ. Hoặc nói khác hơn là định huệ ngay đó đồng đẳng. Hoặc nói khác hơn là ở trong cái cảnh giới vô niệm, thấy rõ từng tâm của mình thì tức đó ngay tức khác là giải thoát. Cho nên cái việc tu của mình là nhớ một điều kiện nha. Đại chúng á, tôi nói đại chúng một cái điều này nè. Lạ lắm. Cái thân ngũ uẩn của mình là tương ứng với vạn pháp. Anh hạn bây giờ mình nói thiệt, đây đại chúng nói nè. Khi á, mình ngồi vậy nè, mình ngồi nó thẳng, lưng thẳng nha, nhớ nha. Mình lưng cái thẳng, lưng thẳng chánh niệm. Mình nhớ Đức Phật á, trong kinh Tương Bộ Đức Phật diễn tả là, hay là trong kinh Kim Cang cho dễ hiểu đi. Khi Đức Phật đi khất thực về rồi á, khi thọ trai xong rồi, ngài rửa chân gì nữa, cắt y bát xong, lưng thẳng đứng, nhớ nha, lưng thẳng đứng. Chứ không có khi nào mà nói là Đức Thế Tôn mà khi thọ thực xong rồi, ngọ trai xong rồi, xếp y bát mà lưng gì không có, lưng gì không có, mà lưng phải thẳng để cho khí nó thông, ngộ gì đó. Cái mình ngồi thiền nó quan trọng lắm, để chúng có hiểu, quan trọng cực kỳ luôn. Mà hôm nào mình lưng mình cong, mình ngồi gì mà nước miếng nó chảy ra, thua non luôn. Là lúc đó là dùng cái từ là mình rớt trong hang quỷ đúng đó. Lúc đó là toàn là quỷ ma không, chứ không có tệ bát nhã, nó không có xuất hiện được. Cho nên lưng phải thẳng. Cái thân ngũ uẩn của mình nó gọi là tiểu vũ trụ, mà bên ngồi á, đất nước gió lửa đại vũ trụ, nó phải tương ưng, hai cái tương ưng. Bởi vì khi mình khám phá ở đạo á, là ngay cảnh tức, nhớ nha, ngay cảnh là tức, tức như, thì cái thân mình nó cũng phải như thế luôn. Cho nên ngồi thiền mà lưng mà phải thẳng đứng, chánh niệm hiện tiền thì lúc đó mới có kết quả. Dầu cho đại chúng ráng cố gắng thôi, 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, rồi 20 phút sau thì cũng được đi. Chứ mà ban đầu mà vô mà xếp giò mà cứ gì thôi mà thua. Thôi ông về ông ngủ cho rồi ông ngồi. Thua, tôi nói thua non luôn rồi mà cứ gì là khác gì ông địa ngồi, thấy không? Cho nên mình đại chúng mình thấy không? Con cóc nó nằm hay là ngồi? Không có nằm, tôi nghiên cứu rồi, không có nằm nó ngồi không, mà đâu có thành Phật. Thấy không? Ngồi suốt luôn, tại sao nó không thành Phật? Đó. Thì cái tu mình nó cũng như thế thôi, cái tu mình như thế thôi. À, cho nên là cái người nào mà tôi đi kiểm thiền tôi thấy mà lưng mà thẳng, hơi thở nhẹ nhàng, đạo đến. Còn mình cứ gì? Chán ghê thôi, ông về ông ngủ tôi coi. Về ngủ sướng hơn. Thấy không? Ngồi vậy thôi, về ngủ cho rồi. Đó, cho nên ở đây tôi thấy có người mà ngồi mà thẳng mà trang nghiêm á là cái sức họ cũng hơn mình đó nha. Cái bệnh nó cũng không có nữa. Cái bệnh không có. Ở chúng mình có nhiều ông thầy sức khỏe tốt lắm. Mà làm việc rất là tốt. Thì khi mà lên ngồi thiền tôi khám phá, lưng thẳng, ngồi trang nghiêm lắm. Mình ngồi mình thấy mình thích lắm. Mình đi kiếm thiền mình thích lắm. Còn mà ngồi mà cái phở gì thôi. Vỗ đầu thôi. Lúc đó mà đại chúng mình ráng tu đi mình. Cho nên cái ông bác sĩ ổng là vừa tiến sĩ mà vừa sĩ bên Mỹ. Ngày xưa mà tôi gặp ổng ở Sục Phúc á, ổng nói ở phương Đông á có một cái kho tàng vô giá. Bà nói có kho tàng mà khủng khiếp luôn. Tôi nói kho tàng gì? Ổng nói kho tàng thiền định, thiền tâm. Mà ngay nơi thân năm quẩn của các thầy nó có sẵn rồi, mà chỉ cần mà mình khai phá là thôi. Mà giống như mà trong cái thần số học họ nói giống như là cái mỗi người nó định số, ví dụ thần số học nó hơi định số 5, số 6, số 7, số 8 gì á, thì những cái con số nó có giống như hộp ngọc vậy á, hộp ngọc có sẵn, thì chỉ cần mà chùi rửa mài cái hộp ngọc nó sáng lên thì vậy thôi. À, con người mình mà bây giờ mình biết cách tu là mình tu mình thấy nó nhẹ nhàng, nó an ổn, mình thấy là cảnh núi rừng á, thiên nhiên nó phối hợp. Còn mình tu thôi nó đủ chuyện nó kéo đến lạ vậy á, giống như mây mà mù nó kéo đến vậy á. Còn mình tu rồi giống như gió nó dạt mây mù, nó dạt ra chăng từ từ nó hiện lên. Thấy không? Mà đại chúng thấy cái đời tu của mình là ngay nơi mình thôi. Mình thấy đời tu nó à, chiều rồi mình tụng kinh, rồi khi nào mệt cái mình nghỉ, nhưng mình nhớ đừng có bỏ ngồi thiền. Ngồi đó, cái ngồi thiền nó khám phá được kho tàng vô giá ngay nơi mình. Mà bây giờ mình không phải nói mình có cái túc duyên lắm nha, cái túc duyên khủng khiếp luôn. À, mình thấy có những người bây giờ muốn, bữa tôi nói là muốn ngồi thiền ngồi cũng được. Bây giờ hơi thở nó ngạt thì sao ngồi thiền, thấy không? Hít vào mà thở ra nó ngạt ngạt thì sao ngồi thiền, phải thở bằng máy, thấy không? Đó, cho nên là cái tôi quen một cái người này ở Đà Nẵng nói là bây giờ con bị có bị Covid. Rồi bây giờ có điều trị hết rồi, con nói xong hết rồi, con chắc con sắp xếp rồi. Mà sao này dịch bệnh nó hết rồi chắc con vào chỗ thầy con tu. Vào chỗ thầy con tu quá, bây giờ thấy hồi xưa là con không có tin cái chuyện này, không có tin cái chuyện tu hành, không có tin gì hết. Đó, thấy không? Bây giờ mình nhiều thiệt, bây giờ tại sao mà bây giờ tôi cất á, cất thất rầm rộ. Đại chúng đừng có nghĩ là cất thất ngay tu nha, sao cái dịch này đó nhiều người về tu lắm, thấy không? Rất là nhiều người đó, chứ mình đừng có tưởng đó. Thì ngay nơi đó là gì? À, gốc của sự giải thoát. Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả pháp mà tâm không nhiễm, đó là vô niệm. Dụng tức khắp tất cả chỗ, cũng không dính mắc tất cả chỗ, chỉ thanh tịnh nơi bản tâm, khiến sáu thức ra sáu cửa, đối sáu trần, không nhiễm không tạp, đi lại tự do, thông dụng không kẹt, tức là bát nhã tam muội, tự tại giải thoát, gọi là vô niệm. À, thấy không? Tổ dạy rất là kỹ. Căn tiếp xúc với trần đừng có sanh ra cái thức tạp nhiễm, thì đi đứng tự do ngồi nằm. Để chúng thấy mình được cái duyên may nè, mình đi cái, được cái duyên may là mình à, tuy rằng cái thời buổi này ở trong rừng sâu núi thẳm tu khó lắm, ai cho mà vô. Mà đại chúng thấy ở đây á, tôi tạo dựng một cái chỗ giống như mình ở trong núi rừng gì cũng khác, thấy không? Nhìn bên kia là núi, nhìn bên kia là sông, nhìn cái cảnh. Chứ bây giờ mình ở một cái chùa, mà cái chùa mà chùa làng đi, thấy không? Nhìn ra cũng là xi măng, nhìn lại cũng cốt thép, chỗ nào cũng xi măng cốt thép á, làm cho mình bế tắc nữa, phải không? Còn đây là cái duyên mình đủ, phải không? Mình phải dùng cái duyên ở túc duyên mình đủ á, chỉ cần cái mình ngồi mình tu thôi, phải không? Chỉ cần mình dụng công thôi. Ở đây để chúng thấy mình giống như ở núi rừng chứ có đâu, cần gì ở núi rừng hang hóc chi nữa, phải không? À. Do đó ở đây nói nè, nếu tranh vật chẳng nghĩ, chính khi đó khiến cho niệm bạch ấy là pháp phược, à, ấy là biên kiến. Chẳng hạn mình ngồi cái bạch hết không có nghĩ gì hết, đó là bị gì? Bị cái tịnh nó chói. À, do đó gì? Một hôm có vị tăng thuật lại bài kệ của thiền sư Ngộ Luân. Ngộ Luân hữu kỹ lưỡng, năng đoạn bách tư tưởng, đối cảnh tâm bất khởi, bồ đề nhật trực trưởng. À, ở đây nói nè, Ngộ Luân hữu kỹ lưỡng, Ngộ Luân rất kỹ lưỡng, hay đoạn chăm tư tưởng, đối cảnh tâm chẳng khởi, bồ đề ngày ngày lớn. À, năng đoạn bách tư tưởng là hay đoạn chăm tư tưởng, mà tư tưởng đâu có thật đâu mà đoạn, thấy không? Mà cái pháp này nhiều người lầm lắm. Đoạn tư tưởng tức là mình thấy tư tưởng thật, thấy vọng tưởng thật, đoạn. Con này không thật lấy gì đoạn, thấy không? À, đối cảnh tâm không có khởi tức là gì? À, rớt trong cái tịnh bị chói, bị chìm, phải không? À, đối cảnh không có khởi tức là diệt đi, diệt cái dụng hiện tiền của Phật tính, à, trên cái thiền đốn ngộ mới được. Còn ở đây Lục Tổ làm sao? Nghe bài kệ này rồi Tổ nói, ai tu theo bài kệ này càng thêm chói buộc tâm địa chưa có sáng. À, bấy giờ nương bài kệ này Tổ nói, vệ năng một kỹ lưỡng, bất đoạn bách tư tưởng, đối cảnh tâm sổ khởi, bồ đề tác ma trưởng. À, tạm dịch, vệ năng không tài khéo, chẳng đoạn chăm tư tưởng, đối cảnh tâm cứ khởi, bồ đề làm gì lớn. Cái mình nghe nói đối cảnh tâm cứ khởi, cái gặp cảnh mình cứ khởi, hiểu không? Đối cảnh tâm cứ khởi là rõ ràng thường biết, đó, nhớ nha. Cho nên một hôm Tổ về khả nói bạch hòa thượng, nói Tổ Đạt Ma, gần đây nhất là con bạch hết các duyên. Tổ Đạt Ma sợ rơi vào không, coi chừng ông rơi vào chỗ không á, bạch hết duyên rơi vào ngon không. À, Tổ về khả nói, thưa hòa thượng, con rõ ràng thường biết, nói không thể đến. Tổ Đạt Ma ấn chứng, thấy không? Chỗ này là mười phương chư Phật thường hội điểm ấn chứng. Đó. À, cho nên qua cái phần này á, là đại chúng thấy á, cái thiền đốn ngộ là thấy các tư tưởng không có thật, cho nên không cần đoạn, chỉ ghi nhận để mà chuyển hóa đó thôi, chứ không có diệt niệm, không có đoạn tư tưởng, mà đối cảnh rõ ràng thường biết không ở trên cảnh nhiễm, thì đó là gì? Về nguồn được chỉ theo chiếu mắt tâm, à, phút giây soi lại hơn không trước kia. Đó. Thì kỳ tới chúng ta học tiếp cái phần không trước chuyển biến điều do vọng kiến, chẳng cần cầu chơn chỉ cốt dứt kiến. Đó. Ở đây rất là cô động, từng đoạn để tôi chia sẻ cho nên mình học qua cái phần chi môn cảnh vướng trong cái phần mà tam tổ tăng sáng là mình tu đủ rồi, nắm đó mình tu kỹ thôi. Mình nhớ nha, nhớ đây là cái thiền đốn ngộ nó vượt lên cái chỗ mà nhị kiến của hàng thanh văn. Đây là nhớ nha, là cái thiền mình đang học là thiền đốn ngộ ngay nơi tự tánh thanh tiện tịnh mình đi ra, hay nói khác hơn là chỗ vô niệm. Thì thôi chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện độ pháp môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thường thời